Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 18. Nam mô A Di Đà Phật. Phật dạy dạng pháp giai không, vô sở hữu, bất khả đắc. Nghĩa là dạng sự dạng vật ở tại thế gian, tất cả đều là vô thường, là số không, không chiếm hữu được cái gì cả, cũng không chứng đắc được cái gì cả. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói: đạo khả đạo, phi thường đạo. Có nghĩa là một đạo pháp mà có thể nói ra được, có thể thấy được, thì đó không phải là đạo chân thường. Một người chân chánh tu hành thì có lẽ hiểu được đạo lý này, sẽ không bao giờ tự thấy mình chứng đắc gì đâu. Vì thế chư vị thấy mình chứng đắc một cái gì thì coi chừng đó chỉ là điều huyễn mộng, vô thường, không thực. Ấn Tổ thường khuyên bảo chúng ta cần phải khiêm nhường, biết sám hối, biết nhận mình còn nghiệp chướng sâu nặng, mà lấy lòng chí thành, chí kính, niệm cầu A-di-đà Phật, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi chúng ta giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi, thì ở quốc độ đó là nơi cho chân tâm tự tánh ứng hiện ra. Tức là chúng ta trở về chính là những gì mà bổn lai diện mục của chính mình đã có sẵn, chứ hoàn toàn không chứng đắc gì từ bên ngoài cả. Tất cả mình đã có sẵn rồi, chỉ vì mê muội nên cứ tham đắm, chạy theo những sự hão huyền của thế gian, tham chấp hết chuyện này đến chuyện nọ, chứng được cái này rồi thèm chứng cái khác, vân vân, mà quên mất những gì thực có của ta đó thôi. Đây chẳng qua là gì, tâm còn quá vọng, cứ rong đuổi theo những hiện tượng vô thường, hảo quyền mà chuốc lấy hại về sau. Cho nên tu hành mà thấy mình chứng đắc cái gì thì coi chừng đã có điều sơ suất rồi vậy. Xin nhắc lại lời Ngài Tịnh Không nói: một khi bạn cho rằng mình chứng đắc cái gì thì bạn đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Tại sao vậy? Vì chứng đắc thật thì không khoe ra, mà đã khoe ra thì không phải là chứng đắc thật. Tâm bạn đã mất thanh tịnh rồi, bạn đã đi lạc đường rồi. Chính vì thế, người hộ niệm cần biết ứng dụng những đạo lý này mà hướng dẫn người bệnh. Nói cho gọn gọi là khai thị. Khai thị những gì đây? Nếu người bệnh đó thấy ông bà, người thân quá cố hiện ra, thì mình nhắc nhở người bệnh rằng đó là cảnh hảo huyền không thực, không phải là ông bà, người thân thực của mình đâu. Hãy dặn dò họ: cứ mặc kệ đi, đừng sợ, đừng lo, đừng mừng, đừng theo, cứ nhiếp tâm niệm câu A-di-đà Phật thì tự nhiên an toàn. Lời khai thị này đúng với kinh Phật dạy. Một người mà thường thấy Phật hiện ra, thường thấy Bồ Tát hiện ra, thường thấy quang minh hiện ra, nếu tham chấp vào đó sẽ rất dễ vướng phải lưới ma. Người biết pháp hộ niệm thì biết nhắc nhở câu này: cứ mặc kệ đi, đừng sợ, đừng vui, đừng mừng, đừng tham chấp vào đó. Hãy nhiếp tâm lại niệm câu A-di-đà Phật là được. Ấn Tổ dạy rằng, tu hành dù thấy bất cứ một thắng cảnh nào ứng hiện ra, cũng đừng vui, đừng mừng, đừng tham chấp vào đó. Nếu như không tham chấp vào đó, thì không bị vướng ma cảnh. Tại sao vậy? Tại vì không bị cảnh giới chuyển. Không bị cảnh giới chuyển thì đồng nghĩa với không bị ma chuyển. Không bị ngoại cảnh chuyển thì tâm mới được thanh tịnh. Ngài nói, biết quân tu thì có thắng cảnh hiện ra, chúng ta cũng có lợi, mà dẫu cho ma cảnh hiện ra cũng được lợi luôn. Vì ta không sợ, không buồn, không mừng, nghĩa là tâm ta không động. Tâm không động thì ma không thể chuyển. Ta cứ an nhiên tự tại niệm Phật, đi thẳng về Tây Phương thành đạo. mổ xẻ những chuyện này ra, mình mới thấy pháp hộ niệm mới nhìn qua thì hình như quá bình thường, nhưng thật sự đã ứng dụng một đại pháp nhiệm màu, cứu người giảng sanh thành đạo. Chúng ta hãy xem thêm những điều cần chú ý khác của pháp hộ niệm. Thấy cảnh giới lạ, tốt hoặc xấu, hiền hoặc dữ hiện ra, cứ kệ đi. Đừng mừng, đừng sợ, đừng lo, đừng để ý đến. Cứ nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật là được. Đây là những lời mà người đi hộ niệm cần biết để hướng dẫn người bệnh. Xin thưa với chư vị, những điều này mình tưởng là thấp lắm sao? Không đâu. Nó là một đại pháp cứu người vượt thoát ách nạn của nghiệp chướng, giảng sanh thành đạo đấy. Vậy thì giả sử có người tới khoe rằng họ thấy được quang minh này, thấy được quang minh nọ, chư vị có còn háo hức chạy theo nữa không? Ngài Ấn Quang nói, nếu là người biết quân tu thì đừng mừng, đừng sợ, đừng tham chấp tới, thì tất cả những cảnh giới đó không bao giờ có thể chuyển được định tâm của ta. Thời này đã lún sâu vào mạt pháp hơn 500 năm rồi. Chúng ta là hàng phàm phu, cần phải biết đường nào an toàn để tu hành mới được. Có lần Diệu Âm đến một nơi nọ, có người tới khoe rằng, anh Diệu Âm biết không, tôi đã từng ngồi tại chiếc ghế này niệm Phật. Lúc đó tự nhiên trên bầu trời bỗng có tiếng Phật hiệu vang vang dội lại, cả bầu trời ánh hào quang hồng ứng hiện lên. Thực vậy sao? Tôi chỉ hỏi vậy và không dám nói gì thêm. Nếu người đó có đọc qua những lời khai thị của Ngài Ấn Quang thì chắc cũng nên cẩn thận xét lại vấn đề. Khi gặp cảnh giới thù thắng hiện ra thì đừng mừng, đừng sợ, đừng tham chấp vào đó. Có vậy mới được an toàn, không bị cảnh giới chuyển. Ngài cũng thường nói rằng, thế gian thời này có nhiều người ưa tham chấp những chuyện hảo quyền, thành ra dễ vướng phải lưới ma. Trong đời Ngài có một người tới khoe rằng, đang niệm Phật thì thấy Bồ Tát Quán Thế Âm ứng hiện ra. Ngài nói, ảnh tượng của đại sĩ mà ông thấy lúc lễ Phật đó không đích xác lắm đâu. Chư vị nghe những chuyện này mà tự suy nghiệm lấy nha. Một người niệm Phật thấy Đức Quán Thế Âm hiện ra rõ rệt, nhưng Ngài lại khẳng định rằng ảnh tượng đại sĩ Quán Thế Âm hiện ra là không đúng. Tại sao vậy? Chúng ta hãy đọc thêm một đoạn nữa để hiểu rõ tình tiết. Nếu đích thực là Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân ra, thì chẳng thể vì ông nghĩ rằng hình tượng đó sao lại không hợp với Quán Kinh mà Ngài liền phải biến mất đi. Thì ra người này đang thực tập các pháp quán trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trong kinh này Phật đưa ra 16 pháp quán, hầu hết dành cho hàng đại Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát thực hành. Một người chưa xét thấu căn tánh của mình, vội lấy đó mà quán thì dễ gì thành tựu được. Tâm chẳng thuần thì quán cảnh chẳng thông, cảnh chẳng thông nên thường gặp cảnh vọng. Ngài nói tiếp, nhưng vì điều đó mà tính tâm của ông khẩn thiết thì cũng là một nhân duyên tốt. Nhưng về sau chẳng được cầu mong thường thấy Bồ Tát nữa nha. Đây là lời vừa khuyến tấn tu hành, nhưng cũng vừa là lời nghiêm khắc cảnh báo. Nghe Ngài nói, chắc chư vị cũng có thể hiểu ra vấn đề phải không? Người thấy được như vậy mới phát tâm tin tưởng mạnh mẽ, đây là điều tốt. Nhưng một khi tham chấp vào đó, đi khoe ra ngoài rằng mình đã được cảm ứng hay chứng đắc gì đó, thì lại sanh ra vấn đề khác rồi. Phật dạy liệu bất khả đắc, rốt cuộc có được gì đâu. Lão Tử nói, đạo khả đạo phi thường đạo. Cái đạo mà còn thấy được, còn nghe được, còn tưởng được, còn giảng ra được thì không phải là đạo chân thường nữa rồi. Lão Tử chưa từng học Phật mà Ngài đã ngộ tới đạo lý rất cao của Phật Pháp. Còn chúng ta học Phật mà không chịu ngộ ra một chút để đành phải bị lầm lạc sao? Vị này còn khai báo rằng trước lúc ngủ thấy quang minh sáng loà. Ngài trả lời, lúc ngủ ông thấy ánh sáng trước mặt, và khi lễ Phật thấy tượng Phật đứng trên hư không. Tuy là thắng cảnh nhưng đừng vội tham đắm vào đó. hiểu được ý nghĩa thâm sâu chứa bên trong lời khuyến cáo, chúng ta mới biết cẩn thận áp dụng cho đúng pháp, đừng nên sơ ý. Ngài nhìn qua đã biết tâm những vị này chưa tịnh, còn vướng mắc nhiều điều. Người tu hành khi tâm được tịnh có thể cảm ứng đến cảnh tịnh, nhưng lúc tâm vọng thì cảnh tịnh trước liền biến chuyển thành cảnh vọng rồi. Chính vì vậy, chúng ta niệm Phật cần có cái tâm thành kính, nương theo đại nguyện của Đức A-di-đà để được tiếp độ về Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó không thể nào vọng động được. Còn ở đây thì sao chứ gì biết không? Phật nói, thế giới này là cái thế giới ngũ trược ác thế. Một cái tâm phàm phu sống trong một môi trường ô trược ác thế không dễ gì được an nhiên hưởng cảnh thanh tịnh đâu. Năm trược thì có, kiếp trược, đời này ô trược lắm. Kiến trược, kiến đại diện cho kiến văn giác tri, kiến là thấy, thấy cảnh giới thù thắng đó nhưng không thể phân biệt được là đúng hay sai. Văn là nghe, nghe âm thanh tưởng là thực mà coi chừng bị giả. Giác là hiểu, tưởng mình hiểu thấu suốt nhưng coi chừng hiểu lầm. Tri là biết, điều mình biết tưởng là đúng nhưng đâu ngờ nhiều khi lại sai. Vì biết sai, hiểu sai, thấy sai, nghe sai nên cứ tiếp tục chìm đắm trong cảnh sai lầm đó. Ấn Tổ gọi tình trạng này là bị vướng vào lưới ma. Phàm phu thì phiền não ẩn sẵn trong tâm này, chứ không đâu xa cả. Chỉ cần khởi một chút phiền não thì ma chướng nương theo đó khởi lên. Như vậy ma chướng là gì? Cao ngạo là ma chướng, tham lam là ma chướng, sân khỏe là ma chướng, ngô si là ma chướng, tự thấy mình chứng đắc là ma chướng, hiếu kỳ là ma chướng. Vướng phải những điều phiền não này thì ma chướng ứng hiện ra. Ma chướng ứng hiện thì cảnh giới trước mắt chỉ là sự ảo quyền không thực. Phật dạy phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Rõ ràng ma Phật, Phật ma ở ngay tại tâm mình chứ không phải ở đâu xa. Chúng ta niệm Phật, đem đúng pháp niệm Phật này hộ niệm giúp cho người bệnh giảng sanh. Khi người bệnh thấy những cảnh giới gì khác, mình phải nhắc nhở đó chỉ là giả huyễn. Hãy định tâm lại, nhìn ảnh tượng A-di-đà Phật do bàn hộ niệm treo trước mặt để niệm Phật. Khi A-di-đà Phật hiện ra giống như hình tượng đó thì hãy theo Ngài mà đi giảng sanh. Đây là quy luật an toàn cho người thành tâm niệm Phật giảng sanh không bị lạc. Những kỳ tới thì chúng ta sẽ cố gắng nói rõ thêm điểm này. Bất cứ một cảnh giới nào lạ ứng hiện ra, nếu sơ ý cho đó là thực thì sai liền. Hãy dặn người bệnh định tâm lại, niệm câu A-di-đà Phật, chỉ đi theo A-di-đà Phật, chí thành thì cảm ứng A-di-đà Phật sẽ ứng hóa theo tâm nguyện của mình mà tiếp độ về Tây Phương Cực Lạc. Nói rõ hơn, khi định tâm niệm A-di-đà Phật thì tự tánh A-di-đà Phật của chính ta ứng hiện ra. A-di-đà Phật là Phật đã thành, Ngài phát thệ sẽ ứng hóa tiếp dẫn tự tánh A-di-đà Phật của chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thành Phật. Thật sự pháp hộ niệm quá di diệu, cứu độ được đến cả hàng phàm phu nghiệp nặng giảng sanh thành đạo. Nếu rời pháp này ra, hàng hạ căn phàm phu như chúng ta tìm đâu ra cơ hội được độ thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 19. Nam mô A Di Đà Phật. Khi đi hộ niệm, nếu người bệnh thấy cảnh giới dù là tốt hay xấu, dù hung hay hiền hiện ra, người hộ niệm cần khuyên họ đừng để tâm tới, đừng sợ, đừng mừng, cứ lo nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật là được. Điểm này quan trọng lắm. Nếu ta sơ ý tán thán hay lo âu vì những cảnh giới đó, dễ khiến người bệnh sanh ra vọng tưởng. Những thứ vọng tưởng này đối với người còn đang tỉnh táo như chúng ta cũng vẫn thường mắc phải, thì đối với người bệnh lúc đó tâm họ yếu rồi, đã mê rồi, thân xác và thể lực của họ còn yếu hơn nữa, nên vấn đề này rất dễ xảy ra. Ta chỉ được khuyên họ cố gắng kiên cường, quyết lòng buông xả, tranh thủ từng hơi thở, dù cho mệt mỏi cũng cố gắng giữ câu A Di Đà Phật mà niệm. Hãy nhìn tấm hình Phật mà niệm để định cái tâm vào đó. Nhờ tâm chí thành tha thiết mà được Phật lực gia trì, được A Di Đà Phật ứng hiện ra tiếp dẫn giảng sanh, thoát khỏi ách nạn luân hồi, giảng sanh tịnh độ. Điều này rất quan trọng. Nếu người bệnh nói rằng họ thấy được một cảnh giới đẹp quá, mình chưa biết đó là cảnh giới gì mà vội vã khen tặng tán thán, vô tình xúi họ chìm đắm trong đó, thật là điều không tốt. Cảnh giới nhiều khi hảo quyền lắm, không phải đơn giản đâu. Ấn Tổ dạy rằng người tu hành cần nên giữ lấy tâm khiêm cung, thành kính, để đến lúc lâm chung dễ tương ứng với 48 nguyện của Đức A Di Đà mà được cứu độ giảng sanh, chứ không phải chứng đắc rồi mới giảng sanh. Trên thế gian này ta cũng thường nghe thấy có người khoe ra nhiều sự chứng đắc. Nếu người căn tánh yếu đuối mà ham thích điều đó, rất dễ vướng phải những cạm bẫy vô cùng đáng sợ. Cách đây khoảng 10 năm, một vị kia có công phu niệm Phật, nghe nói cũng khá lắm. Người này hình như không tới niệm Phật đường hay chùa nào, cũng không tham gia cộng tu với một nhóm niệm Phật nào, chỉ thường tự tu tại nhà. Tu một thời gian thì tuyên bố rằng đã biết được ngày giờ giáng sanh. Những vị đồng tu khác nghe được tin này thì tỏ ra rất phấn khởi và sốt sắng tung tin này rộng ra khắp nơi với dụng ý là để tán dương pháp môn niệm Phật, động viên tinh thần đồng tu niệm Phật khắp nơi. Họ mời phóng viên báo chí đến phỏng vấn viết tin. Họ mời một số bác sĩ tới khám bệnh hầu chứng tỏ cho mọi người biết rằng người này không bệnh hoạn gì cả, mà báo trước được ngày tự tại ra đi. Ồ, pháp môn niệm Phật quá vi diệu. Nhưng không ngờ, đến ngày giờ hẹn ra đi, khá nhiều người tới hộ niệm, nhiều người từ khắp nơi cũng ngóng chờ từng phút để đón nhận một tin giảng sanh bất khả tư nghị. Nhưng sau cùng thì người đó không đi. Đến bây giờ, tức năm 2014, vẫn còn sống. Chứ gì thấy đó, tất cả đều do tâm tạo. Hãy hỏi lại chính mình, liệu tâm của mình có tịnh chưa, có định không? Điều này quan trọng lắm. Hòa thượng Tịnh Không nói, người tu hành vừa thấy được một điều gì hay hay mà vội vã khoe ra ngoài, thì cái định đã tiêu rồi. Cái định tiêu thì tâm không tịnh. Tâm không tịnh tức là đang sống trong cảnh động. Ấn Tổ nói, gặp một cảnh giới mà mừng vui khắp khỉnh thì tự nhiên cảnh giới sẽ biến chuyển, thắng cảnh nhanh chóng biến thành ma sự. Mong chư vị hãy nhớ thật kỹ những lời khai thị này. Cảnh giới thường là giả huyễn chứ không dễ gì là thật đâu. Nếu người thật sự có quân tu, khi chứng đắc được một điều gì, không bao giờ họ khoe ra ngoài. Thành ra khi gặp một người đi khoe ra điều gì đó thì ta cảm thấy lo ngại cho họ vô cùng. Mình lấy lời Tổ ra soi vào mà lo, lấy lời Phật rọi vào mà ngại. Phật dạy thời mạt pháp này ức ức người tu hành, khó tìm ra một người chứng đắc. Vậy thì một nguồn tin nào đó báo rằng thời này có pháp tu thật là tuyệt vời, thực hành một tuần, hai tuần, ba tuần, 10 ngày vân vân, thì ai cũng có thể được chứng đắc hết. Là một Phật tử chân chánh, ta dám tin tưởng chăng? Tin lời Phật dạy hay tin lời người thế gian đây? Hãy tự đặt câu hỏi và tự trả lời lấy, chứ biết làm sao có thể khuyến cáo được ai đây? Một người tu hành kể ra cũng lâu rồi, công phu cũng khá khó khăn, nhưng chưa thấy chứng đắc điều gì. Trong khi nghe được tin có người tu một pháp nào đó được chứng đắc quá dễ dàng, quá nhanh chóng, thì làm sao mà không dễ bị động tâm? Khi một người đã tự nhận mình đã chứng đắc rồi thì khó mà khuyên giải được gì. Chúng ta nói chuyện ở đây là muốn tâm sự với những người đang thành tâm tu hành, đang tỉnh táo niệm Phật, chứ không thể nào nói với những người đã đi vào tình huống đó. Khó vô cùng. Chính vì sự khó khăn này mà chư Phật muốn cứu chúng sanh cũng không phải dễ. Phật nói ức ức nhân tu hành hạng nhất đắc độ. Đây là tình huống thật của thời mạt pháp này. Nhưng con người không tin lời Phật dạy, vội vã chạy theo những hiện tượng sôi nổi của thế gian mà quên mất những khó khăn sau đó. Lỡ vướng nạn rồi, chư Phật muốn cứu cũng không phải dễ. Tất cả đều do tâm tạo, chính cái tâm chúng ta quyết định lấy, gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả các pháp, tất cả các hiện tượng đều do cái tâm mình ứng hiện ra. Chư vị nên nhớ, một khi tâm tưởng thì sự ứng hiện. Ví dụ, chư vị ngồi trong niệm Phật đường đây, đang nhiếp tâm niệm Phật, nhưng chợt nghĩ đến một chuyện gì đó, nghĩ một người bạn chẳng hạn, thì người bạn đó hiện ra trong tâm. Nghĩ một người đang gánh một gánh hàng bán dạo khoảng chừng 5 đến 10 phút, mình có thể thấy rõ ràng một người đang gánh hàng đi trước mặt. Nếu bị rơi vào tình trạng hôn trầm, ngủ gục thì còn có thể dễ nhận ra, chứ đưa đến tình trạng vô ký rồi thì còn khó khăn hơn nữa để phân biệt được giả hay chân. Tâm tưởng sự hiện, ví dụ đang niệm Phật nhưng chợt nghĩ đến một con bướm. Chứ vị hãy làm thử đi, miệng niệm Phật mà tâm nghĩ con bướm, nhiều khi khoảng vài giây thôi cũng có thể thấy con bướm hiện ra rồi. Cảnh giới quả thật là huyễn hóa, vừa nghĩ thì thấy liền. Nhưng vì tâm không tỉnh táo nên cứ tham đắm vào đó, gọi là duyên theo cảnh giới nên liền bị cảnh chuyển, lôi cuốn chúng ta theo cảnh giới đó hồi nào không hay. Đó là nói riêng về cái tâm vọng động mà thường sinh ra như vậy. Bên cạnh đó, trong nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta mê mờ, làm nhiều điều sai lầm, giết hại chúng sanh, tạo nghiệp chướng quá nặng. Oan gia chủ nợ, những kẻ thù hằn, họ lợi dụng cơ hội này mà xui khiến chúng ta ham thích. Một khi bị lún sâu vào cảnh giới đó thì cảnh huyễn hóa lại hiện ra càng ngày càng rõ và làm ta khó phân biệt được. Ngài Ấn Quang nói, những người cứ ham thấy những cảnh giới thù thắng thì rất dễ gặp phải ma sự. Tất cả những thứ đó hầu hết là khí phần của ma, mà vì tâm của chúng ta quá vọng động nên không biết đâu là chân, đâu là giả. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Những chuyện này đã xảy ra quá nhiều. Chúng ta cũng đã từng đưa ra nhiều câu chuyện có thực làm điển hình, hầu mong mọi người thức tỉnh, cố gắng giữ tâm thanh tịnh tu hành. Huyễn cảnh vô cùng dễ sợ. Người niệm Phật mà tâm không tịnh, người niệm Phật mà tâm không chí thành, niệm Phật mà cứ khoe cái này cái nọ ra, oan gia trái chủ thường lợi dụng cách đó để hại mình. Muốn hại những người phước yếu dễ dàng như trở bàn tay, hại những người có phước cao cần phải di tế hơn nữa. Ở đây có quyển sách Ấn Quang Gia Ngôn Lục, xin chư vị hãy dành chút thời gian đọc những lời khai thị của Ấn Tổ. Ngài nói rõ ràng vô cùng, người thế gian không chịu đọc đến những lời dạy này nên thường phạm phải sơ suất, đưa đến chỗ bị nạn. Mong chư vị hiểu thấu vấn đề này, hãy thành tâm niệm Phật, cầu Phật gia trì để ta được cứu về Tây Phương thành đạo, được A-di-đà Phật gia trì, thì có 25 vị Bồ Tát bảo vệ cho chư vị, có chư Thiên Long hộ pháp bảo vệ chư vị. Khi nào chư vị tâm hiền lành, chí thành chí kính, không tự khoe mình chứng đắc thì các ngài mới bảo vệ. Cầu mong chư vị cố gắng thành tâm niệm Phật để được an toàn, không chướng ngại cho đến ngày giáng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.